Tối hôm ấy, họ lại chèo thuyền ra đảo. Marcia vẫn chưa hay biết chuyện Donald bị bệnh. Ông Plumbach dự định sẽ thông báo toàn trại vào bữa sáng ngày hôm sau, cùng với sự có mặt của bác sĩ Huntley, bác sĩ của trại từ Stuckpu đến. Ông này vẫn thường xuyên được gọi đến trại và cùng với các y tá của trại chữa trị những ca nặng hơn các ca thông thường như vẩy nến, chốc lờ, đau mắt đỏ, ngộ độc thường xuân, cùng lắm là gãy xương. Dù ông Plumbach đã dự đoán sẽ có một số phụ huynh đến đón con em rời trại ngay tức thì, ông vẫn hy vọng bác sĩ Huntley giúp giảm thiểu được nỗi hoang mang, hạn chế bớt sự hoảng loạn, và ông sẽ có thể duy trì trại hoạt động bình thường đến cuối mùa. Ông đã bảo Bucky như vậy khi từ bệnh viện quay về và nhắc anh đừng nói gì mà cứ để ông thông báo. Tình trạng của Donald trở nên xấu hơn. Các cơn đau ở bắp thịt và khớp dày vò cậu và có lẽ phải cần máy thở để giúp cậu có thể hô hấp được. Cha mẹ cậu đã tới, nhưng lúc đó Donald đã bị cách ly và do nguy cơ lây nhiễm, họ chưa được gặp con. Các bác sĩ đã giải thích cho ông Plumbach tốc độ chuyển biến mau chóng từ các triệu chứng giống như cúm ở Donald thành tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh bại liệt. Bucky đã thuật lại tỉ mỉ những điều này với Marcia ngay khi họ tới đảo. Nàng nghe như nuốt từng lời, nàng ngồi trên tấm chăn và đưa hai tay che mặt. Bucky đi đi lại lại xung quanh, không sao kể nốt cho nàng nghe đoạn cuối được. Nghe chuyện của Donald đã đủ nặng nề với nàng lắm rồi, không cần phải kể tiếp nghe chuyện của anh nữa. Em phải điện thoại cho bố em, là câu đầu tiên nàng mở lời, em phải gọi cho ông mới được. Sao không để ông Plumbach thông báo cho cả trại đã? Ông ấy lẽ ra phải thông báo rồi chứ, anh không thể ngồi chờ khi xung quanh có chuyện thế này. Em nghĩ ông ấy phải giải tán trại hả? Thế nên em mới muốn hỏi bố. Thật kinh khủng, bọn trẻ nơi lán của anh ra sao? Tới giờ chúng có vẻ vẫn khỏe. Còn anh thế nào? Nàng hỏi. Anh thấy khỏe, anh nói. Anh phải nói với em, anh đã hai lần làm việc với Donald ở ngoài hồ vài ngày trước. Anh đã giúp cậu ấy hoàn thiện kỹ thuật nhảy cầu. Lúc đó cậu ấy khỏe hơn bao giờ hết. Lúc đó là khi nào thế anh? Khoảng một tuần trước. Sau bữa tối, anh để cậu ấy nhảy cầu xuống nước lạnh. Có lẽ đó là một sai lầm, một sai lầm tệ hại. Ôi Bucky, đó không phải lỗi của anh. Chuyện này quả là kinh khủng. Em sợ cho anh, em sợ cho mấy đứa em sợ cho bọn nhỏ nơi khu trại, em sợ cho chính bản thân mình. Một ca nhiễm không đơn thuần chỉ là một ca ở cái nơi trại hè đông đúc. Trẻ nhỏ sống chung đụng như thế này, nó giống như một que diêm cháy trong đống củi khô. Một ca nhiễm ở đây nguy hiểm gấp cả 100 lần ở thành phố. Nàng vẫn ngồi, còn anh tiếp tục bước đi. Anh sợ không dám đến gần nàng, bởi anh sợ làm nàng lây nhiễm. Nếu thực sự anh vẫn còn chưa lây cho nàng, nếu anh chưa khiến tất cả mọi người nơi đây nhiễm bệnh, lũ trẻ nhỏ ở hồ, những phụ tá của anh nơi bến tắm, hai chị em sinh đôi anh vẫn hôn mỗi tối nơi nhà ăn, tâm trạng rối bời, anh bỏ kính để dụi mắt đầy lo âu. Và khi ấy dưới ánh trăng, hàng cây phong bao quanh hai người trông giống như muôn vàn bóng hình méo mó dị dạng. Hòn đảo tình nhân của họ bỗng tràn ngập những bóng ma các nạn nhân của bệnh bại liệt. Chúng mình phải về thôi, Marcia nói, em phải gọi cho bố. Anh đã nói với ông Plumbach rằng sẽ không nói cho bất kỳ ai rồi mà. Em mặc kệ, em phải có trách nhiệm với hai đứa em. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ rồi. Em phải kể cho bố em chuyện xảy ra rồi hỏi bố xem phải làm sao. Em sợ lắm, Bucky. Em thấy sợ vô cùng. Trước đây chuyện cứ như thể bệnh bại liệt sẽ không để ý đến những đứa trẻ sống ở trong rừng. Nó không tìm được bọn trẻ ở đây. Em đã nghĩ nếu lũ nhỏ cứ ở lại trại và đừng có đi đâu thì sẽ không việc gì. Làm thế nào mà nó có thể lùng bắt cả những đứa ở đây thế này cơ chứ? Anh không thể nói với nàng. Nàng quá khiếp sợ nên anh không thể nói cho nàng được. Và anh cũng quá bối rối bởi sự nghiêm trọng của tất cả mọi điều nên không sao nói với nàng được. Sự nghiêm trọng của những điều đã xảy ra, sự nghiêm trọng của những việc anh đã làm. Maxia đứng dậy và gấp chăn. Họ kéo chiếc thuyền xuống nước rồi trèo về khu trại. Suýt soát 10 giờ thì họ cập bến. Những người phụ trách đang cho chạy viên của mình đi ngủ. Đèn trong văn phòng của ông Plumbach vẫn còn sáng, nhưng dường như không còn ai trong khu trại nữa. Không có ai đứng xếp hàng trước trạm điện thoại. Dù rằng ngày mai đây, ngay khi câu chuyện về Donan được thông báo, ở đó sẽ có một hàng người dài và cuộc sống nơi khu trại sẽ ngoặt hẳn sang một hướng mới. Maxia kéo kín cánh cửa xếp của trạm điện thoại để không ai tình cờ có mặt gần đó để có thể nghe được. Còn Bucky đứng cạnh trạm, cố đoán những lời bác sĩ Stenberg nói dựa trên phản ứng của nàng. Maxia hạ giọng nên Bucky đứng ngoài chỉ nghe thấy những tiếng côn trùng kêu vo ve, gợi anh nhớ lại buổi tối trò chuyện thân mật ở Newark. Khi anh ngồi trong căn phòng phụ sau nhà bác sĩ Stenberg cùng ông ăn trái đào thơm ngọt đó. Vẻ lo lắng của nàng dường như dịu bớt ngay khi nghe thấy giọng bố ở đầu dây bên kia. Và chỉ sau một vài phút, nàng ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt bên trong trạm để tiếp tục trò chuyện với bố. Bucky cứ đinh ninh trưa hôm ấy anh đi cùng các ra Strickbook để mua nhẫn đính hôn cho Maxia. Giờ đây, việc đính hôn đã bị quên lãng. Lúc này, trong tâm trí Maxia chỉ còn có căn bệnh bại liệt, cũng giống như tâm trạng anh suốt cả mùa hè này. Không phải là anh trốn khỏi bại liệt, và không phải vì nó đã theo chân anh tới vùng Pocono, mà bởi anh đã mang nó tới Pocono cùng với mình. Bằng cách nào? Maxia hỏi. Mà bệnh bại liệt đã truy lùng ra được chúng ta ở đây. Thông qua sự lây bệnh từ người mới tới, người yêu của nàng. Nhớ tới tất cả những cậu bé đã nhiễm bại liệt trong lúc anh còn đang làm việc ở Sensolo hồi đầu mùa hè. Nhớ tới cảnh tượng to tiếng trên sân bóng vào buổi chiều, mọi người phải ngăn Kenny Blumenfeld lại không cho hành hung Horace. Bucky cho rằng người mà lẽ ra Kenny muốn giết vì là tác nhân làm lây lan căn bệnh bại liệt không phải là ông khờ, mà chính là người quản lý sân chơi mới đúng. Maxia mở cửa và từ trong trạm điện thoại bước ra. Lời của bố đã giúp nàng bình tâm lại. Nàng vòng tay ôm Bucky và nói: Em sợ cho mấy đứa em gái em. Em biết anh sẽ ổn. Anh mạnh mẽ và cường tráng. Nhưng em lo lắng xiết bao cho hai con bé. Bố em nói gì thế? Anh hỏi, vừa nói vừa quay đầu qua hướng khác để không phải phả hơi thở của mình vào mặt nàng. Bố em nói sẽ điện thoại cho Bill Plumbach, nhưng có vẻ như ông Plumbach đã làm tất cả những gì cần phải làm rồi. Bố nói, ta không phải sơ tán 250 đứa trẻ chỉ vì một ca bại liệt. Bố nói bọn trẻ nên tiếp tục hoạt động như bình thường. Bố nghĩ sẽ có rất nhiều bậc cha mẹ vì hoảng hốt mà đưa con mình rời khỏi trại. Nhưng em không được hoảng hốt hay làm cho hai đứa nhỏ nhà em sợ hãi. Bố hỏi về anh. Em nói anh vững như bàn thạch. Ồ, Bucky này, em thấy khá hơn rồi. Bố mẹ em cuối tuần này sẽ lên đây thay vì đi ra bờ biển đấy. Họ muốn đích thân trấn an các cô con gái của mình. Tốt quá, anh nói, và khi chia tay, mặc dù tay ôm nàng thật chặt, song anh cố tình chỉ hôn lên tóc thôi, thay vì hôn môi, như thể lần này biết đâu việc ấy sẽ làm thay đổi được gì đó. Sáng hôm sau, khi bữa ăn kết thúc, ông Plumbach rung chiếc chuông thường dùng để báo hiệu những thông báo của ông đến toàn thể trại. Các trại viên liền im tiếng khi ông đứng lên. Chào tất cả các bạn, các chàng trai và các cô gái. Tôi có một thông điệp hệ trọng muốn báo cho các bạn trong buổi sáng hôm nay. Ông nói vẻ điềm tĩnh, giọng ông không biểu hiện chút hoảng hốt nào. Đó là về sức khỏe của một phụ trách viên của chúng ta. Donan Kaplow ở lán Comans. Cách đây hai đêm, Donan đã bị ốm và sáng hôm qua khi tỉnh dậy thì sốt cao. Thầy Santo đã nhanh chóng báo cho tôi về tình trạng của Donan và tôi đã quyết định chuyển cậu ấy đến bệnh viện Stropuk. Ở đó, họ đã xét nghiệm và xác định rằng Donan đã nhiễm bại liệt. Cha mẹ cậu ấy đã tới bệnh viện rồi và đang ở đó với cậu. Cậu đang được các y bác sĩ bệnh viện điều trị và chăm nom. Bác sĩ Hunley, bác sĩ của trại, đang có mặt ở đây và ông muốn nói vài lời với các bạn. Đội ngũ phụ trách viên và các trại viên đương nhiên giật mình nhận thấy tất cả mọi thứ ở khu trại vừa đột nhiên biến đổi, mọi điều trên đời vừa đổi khác, và mọi người im lặng chờ đợi nghe xem bác sĩ sẽ nói gì với họ. Là một người đàn ông trung niên có bộ dạng chải chuốt, Hunley là bác sĩ của khu trại từ những ngày đầu. Ở ông toát lên một vẻ dịu dàng và đáng tin, chưa kể đến cặp kính không gọng, mái tóc bạc thưa mỏng và khuôn mặt chất phác, tai tái lại càng tôn thêm phong thái ấy. Ông ăn vận không giống bất kỳ ai ở trại, một bộ com lê, áo sơ mi trắng, cà vạt và giày sẫm màu. Chào mọi người, xin tự giới thiệu với những ai còn chưa biết. Tôi tên là bác sĩ Hunley. Tôi biết là nếu và khi nào bất cứ ai trong số các bạn cảm thấy không được khỏe, bạn sẽ nói với người phụ trách của mình và người đó sẽ thu xếp để bạn gặp cô Rutko hay cô Squaw. Những y tá của trại, và nếu thấy cần, bạn gặp tôi. Vâng, tôi muốn khuyến khích các bạn tiếp tục tuân thủ cách thức đó trong những ngày và những tuần tới. Bất cứ dấu hiệu ốm mệt nào, ngay lập tức báo cho người phụ trách của mình, như là các bạn vẫn luôn làm thế. Nếu bạn đau họng, nếu bạn bị cứng cổ, nếu bạn bị nôn mửa, hãy báo cho người phụ trách. Nếu bạn đau đầu, nếu bạn nghĩ mình bị sốt, hãy báo cho người phụ trách. Nói chung, nếu bạn cảm thấy không được khỏe, hãy báo cho người phụ trách. Người phụ trách sẽ đưa bạn tới y tá, họ sẽ chăm nom bạn và họ sẽ thông báo với tôi. Bởi vì tôi muốn tất cả các bạn khỏe mạnh để có thể vui chơi trong những tuần còn lại của mùa hè. Sau khi nói xong mấy câu điềm đạm ấy, bác sĩ Hunley ngồi xuống và ông Prombach lại đứng lên. Tôi muốn tất cả trại viên biết rằng trong sáng nay tôi sẽ điện thoại tới nhà từng em để báo về việc triển khai này. Đồng thời tôi muốn gặp các tổng phụ trách ở văn phòng ngay sau bữa sáng. Với tất cả những người khác, ông nói, đến đây đã xong. Chương trình của ngày hôm nay không thay đổi. Hoạt động như thường lệ. Hãy ra ngoài trời và vui chơi. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa. Maxia cùng với ba tổng phụ trách khác vội vã tới văn phòng của ông Plumbach, và Bucky thay vì đi xuống bến tắm, điều anh tâm niệm sẽ làm sau khi rời nhà ăn, lại bất chợt thấy mình chạy đuổi theo bác sĩ Hunley trước khi ông bước lên chiếc ô tô của ông đang đậu ở cột cờ để lái về thị trấn. Chạy phía sau ông, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Bucky, chờ chút, chờ chúng em với. Đó là cặp sinh đôi nhà Stenberg đang đua nhau đuổi theo anh. Chờ đã. Các em, anh phải gặp bác sĩ Hunley. Bucky, một cô bé vừa nói vừa nắm tay anh. Chúng em phải làm sao? Các em đã nghe ông Plumbach nói rồi đấy, cứ tiếp tục hoạt động như thường ngày. Nhưng bệnh bại liệt. Khi hai cô bé cố gắng vươn tay ôm ngang người anh và ghì sát bộ ngực rộng của anh để được an lòng, ngay lập tức anh quay người đi vì sợ sẽ phả hơi thở của mình vào hai khuôn mặt giống như đúc đang hoang mang sợ hãi ấy. Đừng lo lắng gì về bệnh bại liệt cả, anh nói. Không có gì đáng để lo lắng cả. Seola, Finlis, anh phải chạy đi đây, hệ trọng lắm. Rồi anh để hai cô bé đứng đó, vẫn chưa hết hoảng sợ, co ro cúng rúng với nhau. Nhưng chúng em cần anh. Một trong hai đứa hét với theo anh. Chị Maxia đang ở chỗ ông Plumbach. Chiều nay, anh hét đáp lại. Anh hứa, anh sẽ sớm gặp lại hai em. Bác sĩ Hunley đã mở cửa xe và vừa ngồi vào trong thì Bucky bắt gặp ông. Bác sĩ Hunley, tôi phải nói chuyện với ông. Tôi là người phụ trách bến tắm trong trại dành cho nam. Bucky Santo. Bill Plumbach có nhắc đến cậu. Bác sĩ Hunley, tôi có chuyện cần phải nói với ông. Tôi từ Newark đến đây vào thứ sáu tuần rồi. Ở Newark tôi làm việc tại một sân chơi ở khu Wicca X, vùng dịch bại liệt. Donald, Kaplow và tôi có làm việc chung với nhau hai tối ở bến tắm sau giờ ăn. Ngày nào chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau lúc ăn trưa. Trong lán, chúng tôi luôn đi cạnh nhau. Trong đêm hội da đỏ, tôi cũng ngồi cạnh cậu ấy. Giờ đây, cậu ấy bị mắc bại liệt. Bác sĩ, có phải tôi là người mang lại căn bệnh này cho cậu ấy không? Tôi có mang nó tới cho những người khác không? Có thể nào có trường hợp ấy xảy ra không? Lúc này, bác sĩ Hunley đã bước ra khỏi xe để nghe cho rõ câu chuyện đầy căng thẳng của một thanh niên trông cực kỳ cường tráng. Cậu cảm thấy trong người thế nào? Ông hỏi Bucky. Tôi thấy khỏe. Tốt. Khả năng cậu là người khỏe mang trùng khá thấp. Mặc dù khả năng ấy có thể xảy ra, nhưng nó rất, rất hiếm thấy. Thường gặp nhất, giai đoạn người mang mầm bệnh chính là lúc người ấy đang phải khám chữa bệnh. Nhưng cậu đừng có căng thẳng, bác sĩ nói. Để tuyệt đối chắc chắn, chúng tôi sẽ đưa cậu đi chọc dò tủy sống và rút ra một ít dịch tủy mang đi phân tích xét nghiệm. Những biến đổi nhất định trong dịch tủy là biểu hiện của mầm bại liệt. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức, trong sáng nay, để cho cậu an tâm. Cậu có thể lên xe cùng với tôi tới bệnh viện và sau đó chúng tôi sẽ gọi Can tới đưa cậu trở lại đây. Bucky chạy thật nhanh xuống bến nói với các phụ tá rằng anh sẽ vắng mặt buổi sáng hôm ấy và cắt đặt một người phụ trách lớn tuổi thay anh cho tới khi anh quay trở lại. Rồi anh tới chỗ bác sĩ Hunley đang chờ anh trong xe để đi tới Stuckbook. Giá mà đợt xét nghiệm này chứng tỏ được rằng anh không phải là người chịu trách nhiệm, giá mà anh được chứng minh là vô tội. Thế thì khi cuộc kiểm tra ở bệnh viện hoàn tất và mọi thứ được chứng nhận là ổn, trên đường về anh có thể dừng chân ở cửa hàng trang sức tại Stuckbook để mua tặng Maxia chiếc nhẫn đính hôn. Anh hy vọng mình có đủ tiền để mua một chiếc nhẫn thật. Cuối ngày hôm ấy, ô tô bắt đầu tới đón các trại viên về nhà. Xe đến nườm nượp liên tục cho tới tận tối khuya và sang cả ngày hôm sau. Trong vòng 48 giờ kể từ lúc ông Blumbach thông báo trước toàn trại sau bữa sáng rằng có một người phụ trách trẻ bị mắc bệnh bại liệt, đã có hơn 100 trong số 250 trại viên được cha mẹ tới đón về. Ngày hôm sau, thêm hai cậu bé nữa trong lán của Bucky. Một trong hai cậu là Jerome Hoberger, cậu trai lớn mặc áo choàng lông thú, người đã vào vai gấu lớn trong đêm hội da đỏ, được chẩn đoán là bị nhiễm bệnh bại liệt và toàn bộ khu trại ngay lập tức ngừng hoạt động. Thêm 9 trại viên khác ở Indian Hill đổ bệnh và phải nhập viện vì bệnh bại liệt khi về tới nhà, trong đó có Seula, em gái của Maxia. Phần 3. Gặp lại. Chúng tôi không bao giờ còn gặp lại thầy Santo ở khu cộng đồng người Do Thái nữa. Xét nghiệm chọc dò tủy sống tại bệnh viện Stuckbook đã đổi chiều cho kết quả dương tính. Và mặc dù không có triệu chứng bị mắc bệnh trong hầu như suốt 48 tiếng sau đó, thầy vẫn bị đưa ngay vào khoa lây, nơi không cho người ngoài thăm viếng. Cuối cùng, căn bệnh cũng bùng phát, đầu nhức như búa bổ, suy nhược đến kiệt quệ, buồn nôn ghê gớm, sốt ly bì, đau nhức cơ bắp khôn tả, và rồi trong 48 giờ tiếp theo là chứng tê liệt. Thầy phải nằm ở khoa lây 3 tuần cho đến khi không cần phải thông tiểu và tiêu, rồi được chuyển lên tầng trên và bắt đầu điều trị bằng liệu pháp cuốn nóng ở tay và chân, những bộ phận bị thương tổn ngay từ đầu. Thầy phải trải qua 4 đợt cuốn nóng mỗi ngày, kéo dài tổng cộng từ 4 đến 6 tiếng. Thật may mắn là các cơ hô hấp không bị tổn thương, nên thầy chưa bao giờ phải chui vào máy trợ thở, một cảnh tượng khiến thầy khiếp hãi hơn bất cứ điều gì khác. Và khi được biết Donald Kaplow cũng đang nằm trong cùng bệnh viện, chỉ còn sống thoi thóp trong một máy trợ thở, lòng thầy ngập tràn nỗi khiếp hãi và niềm xót thương. Donald vận động viên nhảy cầu, Donald vận động viên ném đĩa, Donald phi công hải quân tương lai, giờ không còn sử dụng được những lá phổi và các chi của mình nữa. Sau cùng, thầy Santo được chuyển tới Viện Y học Kenny ở Philadelphia bằng xe cứu thương. Ở đó, vào thời điểm ấy của mùa hè, bệnh dịch nơi đây cũng tệ hại như ở New York, và các khoa của bệnh viện chật cứng bệnh nhân đến độ thầy đã rất may mắn mới có được một giường. Ở đây, những đợt trị liệu cuốn nóng lại tiếp diễn nhằm hồi phục các chức năng cơ cánh tay, chân và cơ lưng, nhưng cùng với đó cũng là sự kéo giãn đầy đau đớn bởi cơ bắp đã bị co quắp, vặn xoắn. Thầy mất 14 tháng trong viện y học Kenny để bình phục, dần dần phục hồi được các chức năng nơi cánh tay phải và một phần của đôi chân. Dù vậy, vẫn có phần dưới xương sống bị xoắn, cần được chữa trị dăm năm sau đó nữa bằng phẫu thuật nối ghép xương và gắn những lóng kim loại vào đốt sống. Trải qua 6 tháng trên giường với toàn thân băng kín sau những ca mổ cùng sự chăm nom không kể ngày đêm của bà ngoại, thầy mới hồi phục. Thầy vẫn phải ở trong viện y học Kenny khi Tổng thống Roosevelt đột ngột qua đời vào tháng 4 năm 1945 và cả nước để tang. Ghi chú: Elizabeth Kenny 1880-1952 là một nữ y tá người Úc đã đề xuất phương pháp vật lý trị liệu cho các bệnh nhân bại liệt. Đầu năm 1940, một số cơ sở y tế điều trị bệnh nhân bại liệt với phương pháp của bà và cũng mang tên của bà được lập ra ở Mỹ. Hết ghi chú. Thầy vẫn ở đó khi quân Đức bị đánh bại phải đầu hàng vào tháng 5. Khi những quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8. Cả khi quân Nhật đầu hàng quân đồng minh vài ngày sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt. Diver, người bạn thân của thầy, đã bình yên vô sự trở về nhà từ mặt trận châu Âu. Nước Mỹ hân hoan, vậy mà thầy vẫn còn nằm viện. Thân thể bị biến dạng và tàn phế. Ở viện y học Kenny, thầy là một trong số rất ít bệnh nhân không phải nằm liệt giường. Vài tuần sau khi đến đó, thầy đã ngồi trong một chiếc xe lăn và cũng dùng nó khi trở lại về New York. Ở đây thầy tiếp tục được điều trị ngoại trú và ngày qua ngày hồi phục được tất cả các chức năng cơ của chân phải. Chi phí điều trị cho thầy vô cùng tốn kém, nhiều ngàn đô la, nhưng tất cả đều được Viện Y học Kenny và tổ chức từ thiện Mark of Dimer chi trả. Thầy không bao giờ còn quay lại dạy thể dục ở San Celo, trông coi sân chơi hay thực hiện ước mơ huấn luyện điền kinh ở Westwick. Thầy đã bỏ hẳn ngành giáo dục và sau vài khởi đầu kém may mắn, thoạt tiên là bán hàng thuê cho cửa hàng tạp hóa ở đại lộ Avon, vốn từng thuộc sở hữu của ông bà thầy, và rồi vì tàn tật không thể kiếm được việc gì khác, thầy làm chân bảo dưỡng và sửa chữa xe hơi tại cây xăng trên đại lộ Springfield. Ở đấy, thầy trông hoàn toàn khác biệt với những người thợ thô lỗ khác và khách hàng thỉnh thoảng gọi thầy là chân thọt. Cuối cùng, thầy tham dự thi tuyển công chức. Vì điểm thi cao và đã tốt nghiệp cao đẳng, thầy tìm được một chân văn phòng ở bưu điện khu trung tâm với mức lương nhà nước đủ trang trải cho cuộc sống hai bà cháu. Tôi bất ngờ gặp thầy năm 1971, nhiều năm sau khi tôi tốt nghiệp trường kiến trúc và mở văn phòng ở một tòa nhà nằm chếch bên kia phố phía đối diện với bưu điện trung tâm New York. Chúng tôi có lẽ đã chạm mặt nhau ngay cả trăm lần trên phố Broad cho đến ngày tôi nhận ra thầy. Tôi là một trong những chú bé nơi sân chơi hồi mùa hè năm 1944 ấy. Tôi mắc bại liệt và gắn liền với chiếc xe lăn cả một năm trời trước khi trải qua một đợt trị liệu kéo dài giúp tôi có thể tự di chuyển bằng nạng và một cây gậy chống, cùng với hai chân phải đeo nẹp cho tới tận bây giờ. Khoảng 10 năm trước, sau khi học việc ở một công ty kiến trúc trong thành phố, tôi cùng một kỹ sư cơ khí cũng như tôi, anh này bị mắc bệnh bại liệt khi còn nhỏ, mở một công ty. Đó là công ty chuyên tư vấn và làm dịch vụ cải tạo kết cấu để những người ngồi xe lăn có thể sử dụng. Lĩnh vực của chúng tôi bao gồm từ xây thêm những phòng phụ cho các ngôi nhà hiện hữu đến lắp đặt những chỗ vịn tay, hạ thấp các thanh treo đồ trong tủ và chuyển vị trí các công tắc đèn. Chúng tôi thiết kế và lắp đặt đường dốc, các thang máy nâng xe lăn. Chúng tôi mở rộng các cửa, Chúng tôi cải tạo phòng tắm, phòng ngủ và bếp. Mọi thứ giúp ích cho cuộc sống của những người phải ngồi xe lăn như anh bạn, đối tác kỹ sư cơ khí kia. Người ngồi xe lăn có thể đòi hỏi những sửa đổi rất tốn kém đối với ngôi nhà. Nhưng chúng tôi cố gắng tối đa để giữ đúng mức chi phí đã ước tính ban đầu và để giữ giá thấp. Cùng với chất lượng công việc, đây là phần quan trọng đóng góp cho thành công của chúng tôi. Phần còn lại là sự may mắn về địa điểm và thời gian. Chúng tôi là nơi duy nhất cung cấp dịch vụ loại này ở khu đông đúc phía Bắc New Jersey, vào đúng thời điểm bắt đầu có sự quan tâm nghiêm túc về nhu cầu của một thiểu số những người khuyết tật. Có lúc bạn may mắn và có lúc thì không. Bất kỳ bản tiểu sử nào cũng là cơ duyên, và bắt đầu từ việc được hoài thai. Cơ duyên, ông vua của ngẫu nhiên, là tất thảy. Cơ duyên là điều tôi tin thầy Santo muốn nói khi thầy chỉ trích thứ thầy gọi là Chúa. Tay trái của thầy Santo bị teo và không còn dùng được nữa. Tổn thương ở các cơ chân trái khiến thầy bước tập tễnh. Những năm trở lại đây, cái chân này ngày càng yếu, cả phần ống chân lẫn phần đùi, và sau gần 30 năm phục hồi, đây là lần đầu tiên thầy thấy đau nhức toàn bộ chân. Bởi thế, sau khi thăm khám bác sĩ và dăm lần lui tới cửa hàng bán thiết bị chỉnh hình của bệnh viện, thầy đã đeo một bộ nẹp trong ống quần để hỗ trợ chân trái. Nó không làm giảm đau nhức được là bao, nhưng khi dùng với một cây gậy thì giúp cho thầy lấy được thăng bằng và bước đi vững chãi. Tuy vậy, nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi, cũng như ở nhiều bệnh nhân bại liệt còn sống sót trong những năm cuối đời thường phải chịu đựng cái gọi là hội chứng hậu bại liệt, có lẽ không còn bao lâu nữa, thầy bảo, rồi tôi sẽ phải lại ngồi xe lăn. Chúng tôi bất chợt gặp lại nhau vào buổi trưa một ngày mùa xuân năm 1971 trên phố Broad, náo nhiệt. Ở một địa điểm nằm khoảng giữa nơi làm việc của hai người, tôi là người nhận ra thầy trước. Dù giờ thầy đã để ria và ở cái tuổi 50, mái tóc của một thời đen nhánh không còn cắt kiểu đầu nhà binh, mà giờ là một mớ bạc trắng, bộ ria cũng trắng. Và thầy dĩ nhiên cũng không còn bước đi kiểu nhón gót của vận động viên điền kinh nữa. Những nét góc cạnh trên khuôn mặt đã phồng vì thân thể đã béo lên. Vì thế thầy không còn điểm gì gây ấn tượng mạnh như hồi xưa, khi cái đầu với làn da ngăm đen như được chế tác theo các quy định nghiêm ngặt nhất của hình học phẳng. Đầu của một chàng thanh niên cương quyết không hề nao núng. Khuôn mặt thuở xưa giờ bị chôn vùi bên trong một khuôn mặt khác. Khuôn mặt phàm tục, bộ mặt mà một người ẩn dật thường thấy khi hờ hững liếc nhìn vẻ già nua của mình trong gương. Không còn chút dấu vết gì của chàng thanh niên rắn rỏi, những cơ bắp giờ đã chảy xệ, còn sự gọn gẽ nay đã sộc sạch. Giờ thầy đơn giản là một người đẫy đà. Lúc ấy tôi 39 tuổi, thấp, phục phịch, râu ria lởm chởm, trông không còn mấy giống cậu bé yếu ớt hồi xưa nữa. Khi tôi nhận ra thầy ngoài phố, tôi mừng rỡ gọi với theo: "Thầy Santo, thầy Santo! Em là Arnold Metnikov ở sân chơi San Siolo này. Alan Misen hồi ấy là bạn thân nhất của em. Nó ngồi cạnh em suốt thời đi học." Dù không bao giờ lãng quên Alan, tôi đã không thốt to tên cậu ấy trong biết bao năm kể từ khi cậu ấy chết. Hồi thập niên mà những mối nguy cơ lớn nhất trên trái đất là chiến tranh, bom nguyên tử và bệnh bại liệt. Sau buổi gặp đầu trên phố nhiều xúc cảm ấy, chúng tôi bắt đầu cùng ăn trưa mỗi tuần một lần ở tiệm ăn gần đó, và vì thế tôi được nghe chuyện của thầy. Thì ra tôi là người đầu tiên được thầy kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ đầu đến cuối, hầu như không bỏ sót điều gì, bởi sau mỗi tuần thầy càng trở nên thân thiết tin cậy nơi tôi hơn. Tôi đã cố gắng tối đa để chăm chú lắng nghe và tham gia vào câu chuyện trong khi thầy tìm lời nhằm thuật lại ký ức về phần đời tươi đẹp ấy. Dường như thầy không thấy vui cũng chẳng thấy buồn khi kể lại mọi chuyện, chỉ là tâm sự rỉ rả những điều bấy lâu thầy không sao kiểm soát nổi, chẳng thể chôn vùi cũng như giải tỏa. giống như một kẻ bị lưu đày đau đớn thăm lại quê quán cũ, trốn chôn nhau cát xốn thương yêu, nơi phạm tội trước kia của mình. Hồi ở sân chơi, hai thầy trò chúng tôi không thật gần gũi. Tôi kém môn điền kinh, là cậu bé nhút nhát, ít nói, mảnh khảnh. Nhưng trên thực tế, tôi là một trong những cậu bé la cà nơi sân chơi sang xe lô trong mùa hè kinh hoàng ấy. Vì tôi là bạn thân nhất của cậu học trò thầy quý nhất ở sân chơi, và giống như Alan và thầy, cũng bị mắc bệnh bại liệt. Nên thầy đã chia sẻ rất thẳng thắn, khiến cho tôi, thính giả mà trước đó thầy chưa từng quen biết, trong vai một người trưởng thành, thính giả giờ đang truyền cho thầy lòng tự tin cũng như tôi, hồi còn bé, tôi và các bạn khác đã được thầy truyền cảm hứng. Nhìn chung, thầy bộc lộ sai lầm khôn sửa của bản thân khi nói hết những điều đã giữ trong lòng nhiều năm. Không chỉ về việc bị tàn tật về mặt thể chất do bại liệt, mà còn thoái chí không kém bởi nỗi hổ thẹn dai dẳng. Thầy là sự đối lập hoàn hảo với hình mẫu nạn nhân bại liệt vĩ đại nhất nước Mỹ, FDR, căn bệnh không dẫn Bookie đến thành công mà tới thất bại. Bại liệt và những hệ quả của nó đã gây tổn thương vĩnh viễn đến lòng tự tin của một đấng nam nhi, và thầy đã từ bỏ hoàn toàn phẩm chất quý báu này trong mọi mặt của cuộc đời mình. Thầy gần như quan niệm bản thân là một kẻ phi giới tính, giống như một lọ mực đã cạn, một cách tự lượng gây sốc với một chàng trai sống trong một kỷ nguyên xung đột và tranh chấp mang tính quốc gia, khi đàn ông là những thành trì bất khả chiến bại của gia đình và tổ quốc. Khi tôi nói với thầy rằng tôi có một vợ và hai con, thầy đáp: từ khi bị tàn phế, thầy chưa bao giờ hẹn hò với ai và cứ ở vậy tới giờ. Thầy không bao giờ có thể cho ai ngoài bác sĩ hay bà ngoại, lúc bà còn sống, nhìn thấy cánh tay và cái chân bị teo tóp của mình. Bà là người đã tận tụy chăm sóc thầy sau khi thầy rời viện y học Kenny. Bà là người, dù những cơn đau ngực đã được chẩn đoán là bị bệnh tim nghiêm trọng, cứ vào mỗi buổi chiều Chủ nhật lại rất đều đặn bắt tàu hỏa từ Newark lên Philadelphia thăm thầy suốt thời gian 14 tháng điều trị ở đó. Giờ bà mất đã lâu, nhưng đến tận khi thầy bất ngờ bị mắc kẹt giữa cuộc bạo động năm 1967 ở Newark. Ghi chú: cuộc bạo động diễn ra trong 6 ngày từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 7 năm 1967 do người Mỹ gốc Phi gây ra ở Newark, khiến 26 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Hết ghi chú. Khi ấy, một ngôi nhà phía cuối phố bị thiêu rụi và hàng tràng đạn được bắn đi từ nóc nhà kế bên, thì thầy vẫn sống trong căn hộ nhỏ không thang máy ở khu tập thể trên đường Buckley gần Avon. Thầy đã như muốn ra xem tiếng máy bay vọng từ chỗ nào phía ngoài những bậc cầu thang. Cây cầu thang thầy đã có thời thích bước 3 bậc 1, và rồi bất kể vào mùa nào, bất chấp nó có đóng băng hay trơn trượt ra sao đi nữa, thầy vẫn cần mẫn lên xuống để sinh sống trong căn hộ trên tầng 3, nơi đã một thời có tình yêu thương vô bờ bến của bà, và nơi gợi nhớ lại rõ ràng nhất giọng nói hiền từ không bao giờ gắt gỏng ấy. Dù vậy, nhất là khi không còn ai thân thích trên đời, thầy có thể, và thường thường, dù không hề cố ý, trong lúc leo từng bước lên nhà vào cuối mỗi ngày làm việc, vẽ nên trong trí não hình ảnh hiển hiện của người bà đang quỳ rạp lau chùi cầu thang mỗi tuần một lần bằng chiếc bàn chải thô cứng và một xô nước đầy bọt, hay đang nấu ăn cho gia đình nhỏ bé của họ trên chiếc lò than. Đó là hình ảnh cao cả nhất trong lòng thầy về người phụ nữ. Và không bao giờ, không một lần nào kể từ khi rời trại Indian Hill vào tháng 7 năm 1944, thầy quay trở lại Wicoix hay ghé thăm sàn tập thể thao chỗ thầy đã dạy trong ngôi trường San Cielo Avenue, hay đến sân chơi San Cielo. Vì sao lại không ạ? Tôi hỏi. Sao tôi phải trở lại? Tôi và Marie thương hàn của sân chơi San Cielo. Tôi là kẻ mang bệnh bại liệt đến sân chơi. Tôi là kẻ mang bệnh bại liệt đến Indian Hill. Nhận định của thầy về vai trò của bản thân khiến tôi chấn động. Tôi không hề được chuẩn bị trước phán xét nghiệt ngã này. Thầy ấy hả? chả hề có bằng cớ nào rằng đó là thầy, cũng chẳng hề có bằng cớ nào rằng đó không phải là tôi. Thầy nói bằng cái lối đã dùng trong gần trọn cuộc đối thoại lúc ăn trưa giữa hai thầy trò, hoặc là tránh nhìn vào mặt tôi mà nhìn vào điểm vô hình xa xôi nào đó, hoặc là nhìn xuống thức ăn trong đĩa. Có vẻ như thầy không muốn tôi, hay có lẽ bất kỳ ai, nhìn vào sâu đôi mắt mình. Nhưng thầy cũng mắc bại liệt. Tôi nói với thầy, cũng như hết thảy bọn em đã không may mắc bại liệt sớm 11 năm trước khi vaccine ra đời. Những tiến bộ phi thường của y học thế kỷ 20 hơi chậm cho chúng ta. Những mùa hè của trẻ thơ ngày nay tuyệt nhiên không còn chút lo âu gì như hồi trước nữa. Bóng đen của căn bệnh bại liệt đã hoàn toàn biến mất. Không còn ai trần trụi, không có kháng thể bại liệt như chúng ta khi ấy. Nhưng riêng trường hợp của thầy, nhiều khả năng là thầy nhiễm bại liệt từ Donald Kaplow hơn là thầy lây cho anh ấy. Còn Sheila, một trong hai cô bé sinh đôi nhà Stenber thì sao? Cô bé lây từ ai? Nghĩ mà xem, giờ đã quá muộn để đào xới hết thảy chuyện này lên. Thầy nói, thật kỳ quặc, bởi chính thầy đã xới gần như hết thảy mọi thứ với tôi rồi đấy thôi. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Thầy bảo, bất cứ gì tôi làm, tôi cũng đã làm rồi. Điều gì không làm, tôi không để tâm. Nhưng cứ cho rằng thầy là nguồn phát tán đi chăng nữa, thì cũng chả ai ngờ được chuyện ấy. Nhất định là thầy đã không sống trong ngần ấy năm để tự hành hạ bản thân, tự khinh miệt mình vì những thứ mình không gây ra đấy chứ. Đó là một bản án quá sức nghiệt ngã. Câu chuyện dừng lại trong chốc lát, trong khi thầy thả hồn mình về một chốn xa xăm nào, rất có thể đó là năm 1944. Tôi đã sống chung với điều gì trong suốt ngần ấy năm ư? Thầy nói, đó là Maxia Stenber, nếu cậu muốn biết sự thật. Tôi đã cắt đứt với rất nhiều thứ, nhưng tôi không bao giờ có thể làm thế với nàng. Trong tất cả những năm qua, vô số lần tôi tưởng đã nhận ra nàng trên phố. Như hình ảnh của cô ở tuổi 22 chứ ạ? À? Thầy gật đầu, và rồi bổ sung vào điều vừa tiết lộ, thầy nói, ngày Chủ nhật, tôi quyết không nghĩ tới nàng. Tuy nhiên, đó lại là điều tôi làm suốt ngày hôm đó, và mọi nỗ lực chối bỏ của tôi chẳng hề mang lại điều gì. Có những người đã bị quên lãng ở thời điểm bạn chối bỏ họ. Đó không phải là trường hợp của thầy Canto với Marcia. Ký ức về Marcia còn mãi. Dùng bàn tay lành lặn, thầy lấy trong túi áo khoác ra một phong bì và đưa nó cho tôi. Nó được gửi cho Engene Santo, số 17 đường Buckley và giấu bưu điện tại Stupuk, ngày 2 tháng 7 năm 1944. Xem đi, thầy bảo, tôi mang đi cho cậu xem. Tôi nhận được nó khi nàng mới rời khỏi trại hè vài ngày. Lá thư tôi lấy từ phong bì ra, được viết theo kiểu chữ ban mơ, trên một tờ giấy khổ nhỏ, màu xanh nhạt, nét chữ bay bướm thật đẹp. Ghi chú: Osten Palmer là người đề xướng và cổ suý một lối viết chữ đẹp hồi cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, sau này trở thành lối viết phổ biến ở Mỹ. Hết ghi chú. Trên đó viết: mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh.